Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta trở lại với sách Khải Huyền và đến bài số 140. Đây là phần số 3 của bài Tiếng Rền Phán Từ Trời trong Khải Huyền đoạn số 10. Trong thời điểm mặc khải phán xét, chúng ta đến chỗ mà Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn của Ngài tuyên bố lời sắc bén xác định không còn có thì giờ nào nữa. Như chúng ta đã học, 7 ấn phán xét đã được mở ra và thi hành, 6 tiếng kèn trong ấn thứ 7 và tai vạ phán xét đã đổ ra cách kinh khủng trên đất. Chúng ta đang đối diện với tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ 7. Khải Huyền đoạn số 10 là sự mặc khải chuyển tiếp trước khi tiếng kèn chót được thổi lên và các tai vạ được ghi chép được thi hành. Ở đây sứ đồ Giăng được ban cho sự mặc khải từ thiên đàng để hiểu được vấn đề mà thế giới đang phải đối diện. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn số 10 câu 1 tới câu 7 với bài học Tiếng Rền Phán Từ Trời phần 3. Đoạn: Tôi lại thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng. Mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Lại khi 7 tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy. Nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng: Hãy đóng ấn những điều 7 tiếng sấm đã nói, đừng chép làm chi. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển và trên đất, giơ tay hữu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ 7 cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Chúng ta đang bước vào khải tượng đặc biệt của Khải Huyền đoạn số 10. Khải tượng này là để nhấn mạnh rằng sẽ có một thời điểm đang cấp kiếp đến là ngày mà thiên sứ sẽ thổi kèn thứ 7 và khi tiếng kèn được thổi thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Tất cả các chương trình và ý định của Đức Chúa Trời cho lịch sử loài người sẽ kết thúc, sẽ chung cuộc và Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ trở lại. Chúa sẽ thiết lập nước Ngài trên đất và Chúa sẽ cai trị trên đất 1000 năm bình an. Satan sẽ bị trói lại và cầm tù với tất cả những quỷ sứ của mình và đó là thời điểm của lời tuyên bố vị thiên sứ thứ 7 thổi loa. Có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng từ nay nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Khải Huyền đoạn 11 câu số 15. Trong đoạn số 10, sứ đồ Giăng giới thiệu một vị thiên sứ lớn đầy thẩm quyền được ban cho một sứ mệnh đặc biệt từ ngôi Đức Chúa Trời. Giăng gọi mời sự chú ý của chúng ta vào cuốn sách nhỏ mà vị này cầm trong tay. Ông viết: Tôi lại thấy một thiên sứ khác sức mạnh lắm ở từ trời xuống, có đám mây bao bọc lấy, trên đầu người có móng, mặt người giống như mặt trời và chân như trụ lửa. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra, người để chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất và kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống. Khi kêu tiếng đó rồi thì 7 tiếng sấm rền lên. Trong phần ghi chép này thì sứ đồ Giăng nhấn mạnh rằng đây là một quyển sách nhỏ trong tay của vị thiên sứ và quyển sách đó hoàn toàn đã mở ra. Người cầm nơi tay một quyển sách nhỏ mở ra. Giăng dùng một chữ để nhấn mạnh rằng đây là quyển sách nhỏ và quyển sách đang được mở ra. Chúng ta nhớ lại về quyển sách Khế ước Đoán Xét đã được trình bày trong đoạn 5 câu số 1 khi Giăng viết rằng ông thấy trong tay hữu đấng ngồi trên ngôi một quyển sách viết cả trong lẫn ngoài có đóng 7 cái ấn. Đây là quyển sách Khế ước Phán Xét trong tay của chiên con để thi hành tất cả những điều khoản mà Đức Chúa Trời cho biết đây là tiến trình thâu hồi lại quyền cai trị trên trái đất. Có một sự liên hệ trực tiếp và chặt chẽ giữa hai cuốn sách này. Cuốn sách nhỏ được mở ra trong đoạn 10 và quyển sách Khế ước Phán Xét trong đoạn số 5. Chúng ta thấy rằng quyển sách nhỏ trong đoạn số 10 được thiên sứ đem đến cho sứ đồ Giăng và truyền cho ông phải ăn lấy. Và mục đích của sự ăn nuốt quyển sách nhỏ này là để bày tỏ sự liên hệ đến sự mặc khải và lời tiên tri về những gì đã chép trong cuốn sách Khế ước trong tay chiên con. Có lời phán cùng tôi rằng, trong câu 11, ngươi cần phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Lời tiên tri Mặc Khải về công việc phán xét của Chúa phải được truyền rao cho rõ ràng, cho tường tận, dù là Mặc Khải về những sự kinh khủng không tưởng tượng được khi Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con Đức Chúa Trời thi hành trọn vẹn sự phán xét của Ngài trên đất. Đây là điều mà sứ đồ dân được giao phó. Và để nhấn mạnh về tính cách dứt khoát và chắc chắn của sự thi hành toàn vẹn, sự phán xét đã được chép ra trong quyển sách Khế Ước, thì Thiên Sứ đặc biệt trong đoạn số 10 này là một việc bất ngờ và khác lạ. Sứ đồ Giăng viết rằng, vị Thiên Sứ sau khi đứng trong tư thế thẩm quyền trên toàn thế giới, với chân hữu mình trên biển, chân tả mình trên đất, thì kêu lên một tiếng lớn như tiếng sư tử rống, và kêu tiếng đó rồi thì bảy tiếng sấm rền lên. Thiên Sứ lớn đứng chủ động trên toàn thể trái đất và kêu lên một tiếng lớn để tất cả mọi người trên thế gian đều phải nghe được và hiểu được vấn đề cấp kiếp kinh khủng. Trong tiếng kêu này đầy thẩm quyền quan trọng, và để bày tỏ thẩm quyền tối hậu này, Giăng so sánh tiếng kêu của Thiên Sứ như tiếng sư tử rống. Khi sứ đồ Giăng nghe tiếng vang rần của Thiên Sứ và nghe bảy tiếng sấm rền lên, thì ông hiểu ý nghĩa của sự mặc khải này và ông định viết xuống. Nhưng lời truyền cho ông là không được viết xuống, chỉ nghe mà thôi. Câu số 4. Lại khi nghe bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy, nhưng tôi nghe một tiếng ở từ trời đến phán rằng, hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Sứ mệnh sai phái cho sứ đồ Giăng trong Khải Huyền là ghi chép lại những điều mặc khải mà ông đã được ban cho, được thấy, được nghe, được chứng kiến và kinh nghiệm. Ông vâng phục lời phán dạy này trong đoạn 1 câu số 19. Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có và những việc sau sẽ đến. Nhưng đây là một điều lạ lùng, là lời truyền rao trong đoạn số 10. Khi lời phán cùng Giăng rằng, hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói và đừng chép làm chi. Dù đây là một chi tiết nhỏ, nhưng chúng ta cần suy niệm để hiểu rõ tiến trình mặc khải và nguyên tắc áp dụng cho đời sống chúng ta. Khi bảy tiếng sấm rền lên, Giăng muốn ghi chép lại ý nghĩa của bảy tiếng sấm đó, thì sao? Thì có tiếng từ trời bảo dừng tay lại. Chúng ta không biết rõ tiếng phán từ trời đến từ nơi đâu và từ ai. Có thể từ nơi ngôi Đức Chúa Trời là đấng đã phán ra lời mặc khải từ lúc ban đầu, hay là từ chiên con là đấng đang thi hành sự đoán xét thế gian, cũng có thể là tiếng mà Chúa sai Thiên Sứ truyền lại cho sứ đồ Giăng, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh từ nơi Chúa trực tiếp đến với sứ đồ của Ngài. Trong bảy tiếng sấm này, sự mặc khải bày tỏ rõ ràng và sứ đồ Giăng đã hiểu và bắt đầu ghi chép. Khi bảy tiếng sấm rền lên rồi, tôi có ý chép lấy. Đây không phải chỉ là những tiếng sấm rền mà thôi, nhưng đã có sự mặc khải ý nghĩa ở đằng sau những tiếng sấm ấy. Bảy tiếng sấm đầy trọn cho sự thành toàn của sự phán xét, nói lên toàn vẹn và tuyệt đối chương trình phán xét của Đức Chúa Trời qua tay Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con. Nhưng đây là sự ban cho đặc biệt, giải thích đặc biệt cho sứ đồ Giăng mà thôi, chứ không phải cho toàn thể hội thánh. Hãy đóng ấn những điều bảy tiếng sấm đã nói. Niêm phong lại, xếp lại, cất đi, không ghi chép về ý nghĩa của bảy tiếng sấm đã nói, đã trình bày mà sứ đồ Giăng đã nghe rền vang. Điểm mà chúng ta có thể suy hiểu đó là chi tiết của sự hoàn tất hủy diệt thế gian là những chi tiết kinh khủng vô cùng, tàn khốc vô cùng, đau thương vô cùng. Cho nên sứ đồ Giăng cần biết, cần thấy để hiểu, để có thể tiếp tục trong sứ mệnh truyền rao, ghi lại những điều mà đã giao cho ông. Nhưng những chi tiết này không được bày tỏ cho ai khác được biết. Cũng giống như trong thời gian của tiên tri Daniel, khi ông được mặc khải về những sự cuối cùng của lịch sử, thì sắc lệnh từ trời cũng đến với ông để niêm phong mặc khải và không chép lại cho ai biết. Daniel đoạn 12 câu 4, hỡi Daniel hãy đi, bởi vì những lời này đã đóng lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Tương tự với trường hợp của sứ đồ Phao-lô đã được ban cho mặc khải của thiên đàng, khi ông được Đức Thánh Linh đem lên từng trời thứ ba, nhưng ông không được phép thuật lại cho người khác biết. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 4, ông nói về kinh nghiệm được đem lên đến chốn Paradis ở đó, nghe những lời không thể nói mà không có phép cho người nào nói ra. Sự cấm đoán này rất lạ, là vì những điều chúng ta vừa nhắc lại, sứ đồ Giăng được Đức Thánh Linh cảm hóa ban cho những sự mặc khải để chép lại cho hội thánh Chúa được học biết. Và ở cuối sách Khải Huyền, lời Chúa nhấn mạnh rằng ông phải bày tỏ rõ ràng không giấu kín những gì đã được cho phép ghi ra. Đoạn 22 câu 10, rồi người hay là thiên sứ lại phán cùng tôi rằng chớ niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần đến. Như vậy những lời từ bảy tiếng sấm không phải là những lời tiên tri Giăng được phép ghi lại và chúng ta không thể biết những lời đó là những lời gì. Chúng ta chỉ biết rằng trong sách Khải Huyền, khi nghe tiếng sấm rền lên là tới sự mặc khải của loạt tai nạn, phán xét kế tiếp. Và chúng ta biết rằng còn một loạt tai nạn cuối cùng sẽ xảy đến sau tiếng kèn chót là tiếng kèn thứ bảy của ấn thứ bảy, là tiếng kèn đem lại bảy bát thạnh nộ cuối cùng. Tôi muốn nhấn mạnh chi tiết này là vì có một nguyên tắc chúng ta cần hiểu về sự mặc khải của Đức Chúa Trời. Đó là có những điều được mô tả cho chúng ta biết, mở ra cho chúng ta biết, và có những điều che giấu, không cho chúng ta được hiểu, được biết. không phải tất cả chi tiết đều được trình bày tỏ rõ. Sẽ có những khoảng trống trong dữ kiện mặc khải mà Đức Chúa Trời chọn để che khuất khỏi sự hiểu biết của chúng ta. Cho nên chúng ta cần kỷ luật để không suy ra, suy thêm, đặt thêm tư tưởng mình vào những chỗ mà chi tiết mặc khải không được ban cho, kẻo chúng ta đi con đường riêng của đầu óc con người dẫn đến sự lầm lẫn chắc chắn. Chúng ta cần nhớ lại lời nhắc nhở trong sách Gióp đoạn 37 câu 2 tới câu 5. Khá nghe giọng vang dậy của tiếng Ngài và tiếng ầm ầm ra khỏi miệng Ngài. Ngài khiến nó dội dưới các tầng trời và chớp nhoáng Ngài chiếu đến cùng trái đất. Kế liền có tiếng ầm ầm, Ngài phát tiếng oai nghi và sấm rền ra, và khi nổi tiếng Ngài lên thì không cầm giữ chớp nhoáng lại. Đức Chúa Trời phát tiếng sấm rền ra lạ kỳ, Ngài làm những công việc lớn lao mà chúng ta không hiểu nổi. Trong tiếng phán mặc khải của Đức Chúa Trời sẽ có những tiếng sấm màu nhiệm mà chúng ta không hiểu nổi vì sẽ là những điều che khuất đầu óc tư tưởng của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể xác định rằng những gì cần hiểu, cần biết thì Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Sau lời nghiêm cấm không được viết xuống ý nghĩa của bảy tiếng sấm vang rền thì sứ đồ Giăng thấy được điều lạ lùng từ nơi thiên sứ lớn. Câu số 5. Bây giờ vị thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay hiểu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển, mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự màu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Vị thiên sứ lớn tay cầm quyển sách nhỏ đã được mở ra và bây giờ giơ tay hửu lên trời trong lời tuyên bố cam kết như là một lời thề chắc chắn. Ở đây bày tỏ tính cách nghiêm trọng và chắc chắn của điều được mặc khải. Trong sự mặc khải này, sứ đồ Giăng thấy vị thiên sứ mà tôi đã thấy đứng trên biển, trên đất, giơ tay hửu lên trời, chỉ đấng hằng sống mà thề rằng. Lời thề hay là lời cam kết ở đây không theo ý nghĩa thề thốt của con người chúng ta dùng để mà tăng giá trị lời nói của mình. Nhưng đây là lời thề cam kết của thiên sứ, là sự mặc khải trong danh của Đức Chúa Trời, trên bản chất và mỹ đức của Đức Chúa Trời sẽ thực hành không di dịch. Và vị thiên sứ này tuyên bố trong thẩm quyền của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, vinh hiển đời đời, là đấng hằng sống đời đời, là đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời, dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất, dựng nên biển cùng muôn vật trong biển. Vì sao? Vì những gì sẽ xảy đến. Vì những gì sẽ xảy đến là điều xảy ra trên đất và tất cả những gì trên đất bao gồm cả vũ trụ, thì thẩm quyền tối hậu bảo đảm sự chắc chắn của lời tuyên bố đến từ đâu? Đến từ thẩm quyền và cương vị của Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đời đời. Sự phán xét toàn vẹn cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bầu trời và vũ trụ thì đến từ đấng đã dựng nên trời cùng muôn vật trên trời. Tương tự, sự phán xét toàn vẹn cuối cùng sẽ hủy diệt tất cả ở trên trái đất thì sao? Thì đến từ đấng dựng nên đất cùng muôn vật dưới đất. Và song song, biển sẽ không còn nữa thì kết quả này đến từ đấng dựng nên biển cùng muôn vật trong biển. Nghĩa là không có một mảy may nghi ngờ nào có thể đứng được trước lời tuyên bố này, vì thẩm quyền thi hành là thẩm quyền tuyệt đối đến trực tiếp từ đấng tạo hóa đời đời là Đức Chúa Trời. Ngài đã tạo nên tất cả và bây giờ trong thẩm quyền của chỉ một mình Ngài mà thôi, Ngài cũng sẽ phán xét tất cả. Vị thiên sứ long trọng tuyên bố điều gì với sự bảo đảm chắc chắn từ ngôi của Đức Chúa Trời? Giăng trả lời: Vị thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất giơ tay hiểu lên trời, chỉ đấng hằng sống đời đời mà thề rằng không còn có thì giờ nào nữa. Lời tuyên bố chắc chắn là sự phán xét sẽ thi hành xong cách nhanh chóng vì không còn có thì giờ nào nữa. Không còn trì hoãn nữa, ngày tận thế sẽ đến cách chắc chắn. Chữ thì giờ ở đây cần hiểu theo ý nghĩa của sự trì hoãn. Không phải là bắt đầu bây giờ thì thời gian không còn nữa và cõi đời đời sẽ bắt đầu. Vì rõ ràng sẽ còn tiếng càn thứ bảy, còn bảy bát thịnh nộ, còn sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu, còn nước Chúa trong 1000 năm bình an trên đất, và tất cả những sự mặc khải tiếp tục trong sách Khải Huyền cho thấy căn bản thời gian theo đồng hồ, theo thời khóa biểu vẫn còn tồn tại. Cõi đời đời là chuyện tương lai mà chúng ta phải đợi đến những đoạn cuối cùng của sách Khải Huyền mới có thể hiểu thêm chi tiết. Vị thiên sứ tuyên bố rằng sẽ không còn trì hoãn nữa, sẽ không chờ đợi nữa. Ở đây hàm ý rằng cho đến thì giờ cuối cùng này, ngay cả trong bảy ấn đã mở ra, sáu tiếng kèn của ấn thứ bảy đã thổi, thì Đức Chúa Trời vẫn còn một phần nào trì hoãn, chậm tay, chờ đợi để ban thêm một cơ hội, chờ đợi để chương trình ân điển cứu rỗi đem đến thêm người cuối cùng. Và chúng ta nhớ đến lời giải thích của sứ đồ Phi-e-rơ về sự chờ đợi của Đức Chúa Trời trong khi người thế gian nhạo cười chính sự nhẫn nại thương xót của Chúa. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 3 tới câu 10. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay giàm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu, vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại. Và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi cái rất yêu dấu, chớ nên quên rằng, ở trước mặt Chúa, một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi. Các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vị thiên sứ lớn của Khải Huyền đoạn số 10 tuyên rao cách khẳng định với thẩm quyền của ngôi Đức Chúa Trời là sẽ thi hành phần kết cuộc còn lại của sự xét đoán thế gian và ngày lớn của Đức Chúa Trời, ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm sẽ tới cách nhanh chóng, sẽ tới cách chắc chắn, không chậm trễ, không trì hoãn, vì thì giờ của Đức Chúa Trời đã tới. Sự nhẫn nại, sự nhịn nhục của Đức Chúa Trời đến đây chấm dứt, Ngài đã nhẫn nại đến giây phút cuối cùng của ân điển, và vì thế chúng ta có thể suy nghiệm rằng, dầu những tai vạ đã xảy ra trước đây thật là kinh hoàng, và trong gần 7 năm đại nạn, hơn một nửa dân số trên thế giới đã bị hủy diệt, và trái đất đang từng trải sự tàn phá kinh khủng, thì vẫn còn phần nương tay chờ đợi của Đức Chúa Trời. Bây giờ thì không nương tay nữa, không chờ đợi nữa, không trì hoãn nữa, sẽ thanh toán cho xong, sẽ thành toàn cho rồi. Và chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn còn lại, vài tháng là cùng, thì tiếng càn chót được thổi lên và bãi bác thành nộ được đổ xuống. Và kết quả sẽ không còn sự chống nghịch của bất cứ ai trên đất nữa, cả con người, lẫn ma quỷ và Satan. Sở dĩ Đức Chúa Trời sai thiên sứ lớn để bày tỏ sự mặc khải này, vì hành động phán xét sắp tới là hành động phán xét cuối cùng, không còn có thì giờ nào nữa. Đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Đây là thời điểm mà lời cầu nguyện của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã dạy cho con dân Chúa cầu nguyện qua bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu năm tháng, bây giờ được thực hiện rõ ràng. Danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất cũng như ở trời. Lời cầu nguyện này bây giờ được trả lời. Câu hỏi mà các môn đồ đã hỏi Chúa và Hội Thánh đã chiêm nghiệm thầm hỏi trong mọi thời điểm của lịch sử, như trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 3, xin Chúa phán cho chúng tôi biết lúc nào những sự đó sẽ xảy ra và có điềm chi chỉ về sự Chúa đến và tận thế. Hay là ở trong Công vụ đoạn 1 câu 6, lạy Chúa có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Và Ngài đáp rằng kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Và ngay cả những lời cầu nguyện của các thánh tuận đạo trong thời gian đại nạn cũng đến chỗ được trả lời. Chúng đều kêu lên lớn tiếng rằng lạy Chúa là đấng thánh và chân thật, Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Lời tuyên bố của thiên sứ lớn bây giờ trong đoạn số 10 cho thấy rằng thời điểm hoàn toàn khác với sự chờ đợi trước đây mà các thánh đồ tuận đạo phải nhẫn nại thêm ít lâu. Bây giờ thì được biết, bây giờ thì số người tuận đạo đã đủ số, bây giờ là số người được cứu, được chọn cũng đã được thâu về bầy của đấng chăn chiên lớn. Sẽ không còn thời gian trì hoãn nào nữa giữa hiện tại và tiếng càn thứ bảy là tiếng càn cuối cùng. Và bây giờ thì lời tuyên bố rõ ràng. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình thổi loa, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Sự tương phản được bày tỏ rõ ràng qua chữ nhưng trong lời mà thiên sứ phán. Thay vì tiếp tục chờ đợi trì hoãn, nhưng ngày của sự chung cuộc bây giờ sẽ được thi hành. Sự chung cuộc này không phải xảy ra tích tắc khi thiên sứ thứ bảy thổi loa, nhưng là đến trong ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa. Nghĩa là tiếng càn thứ bảy sẽ bắt đầu một số ngày, một tiến trình, một thời gian mà sự phán xét cuối cùng được thi hành. Chúng ta đã được nói trước rằng trong tiếng càn thứ bảy gồm có bảy bát thành nộ. Và khi đến ngày mà sự thi hành của tiếng càn thứ bảy, nghĩa là bảy bát thành nộ được hoàn tất, thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn. Ở đây lời tuyên rao của thiên sứ bày tỏ một điều quan trọng, đó là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Từ ngữ mầu nhiệm ở trong Kinh Thánh khác hơn với ý nghĩa bí mật, ẩn giấu, bí ẩn, khó hiểu theo nghĩa bình thường mà chúng ta thường nghĩ đến. Sự mầu nhiệm là một lẽ thật của Đức Chúa Trời mà con người không thể tự ý trên sự suy diễn của đầu óc trí tuệ mình mà tìm ra được hay hiểu ra được, nhưng là một điều trong chương trình của Chúa mà Ngài bày tỏ ra trong lời Ngài, trong thời điểm của Chúa. Đây không phải là chuyện bí mật mà con người phải tìm ra hay là chỉ có một số người đặc biệt có sự thông biết giải bày mới có thể hiểu được. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời là lẽ thật được Chúa mặc khải trong thời điểm của Chúa. Trước khi sự mặc khải được bày tỏ thì là sự kín nhiệm bí mật, nhưng sự mầu nhiệm là sự kín nhiệm được bày tỏ, được tỏ ra mặc khải. Chúng ta chỉ có thể biết về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời khi sự mầu nhiệm đó được mặc khải ban cho. Nghĩa là trừ ra Chúa tỏ bày sự mầu nhiệm cho chúng ta biết qua lời Ngài, thì tất cả đều là hoàn toàn kín dấu mà chúng ta không có một khái niệm nào từ nơi đầu óc của con người để mà tìm kiếm. Có lẽ sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một định nghĩa rõ ràng về sự mầu nhiệm là lẽ thật được Chúa bày tỏ ra. Đây là sự mầu nhiệm của tin lành cứu rỗi được rao giảng ở trong Roma đoạn 16 câu 25 tới câu 27. Ngợi khen đấng có quyền làm cho vững chí anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự tỏ ra về lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày ra và theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Nhân Đức Chúa Giêsu Christ, nguyện xin vinh hiển về nơi Đức Chúa Trời khôn ngoan có một đời đời vô cùng. Amen. Tin lành là một sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, được định nghĩa là lẽ mầu nhiệm là lẽ đã giấu kín từ mọi đời trước mà bây giờ được bày tỏ ra. Bày tỏ như thế nào? Theo lệnh Đức Chúa Trời hằng sống bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân đều biết. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng lẽ đạo của tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự mầu nhiệm được giấu kín từ trước cho đến thời Tân Ước và bây giờ được tỏ ra qua các sứ đồ. Trong Tân Ước có nhiều sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra mặc khải mà trước đó giấu kín không ai biết được. Bây giờ được tỏ ra cho mọi dân đều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin. Chẳng hạn, sự mầu nhiệm về nước Đức Chúa Trời trong Ma-thi-ơ đoạn 13, sự mầu nhiệm về sự chọn lựa và sự mù lòa của dân Israel, Roma đoạn 11, sự mầu nhiệm về sự biến hóa của thân thể, Cô-rinh-tô nhất đoạn 15, sự mầu nhiệm về Antichrist, Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 7, sự mầu nhiệm về Đấng Christ, Ê-phê-sô đoạn 3, sự mầu nhiệm về Chúa và thân thể Chúa là Hội Thánh, Cô-lô-se đoạn 1, sự mầu nhiệm về sự tin kính, nghĩa là sự hiệp một giữa nhân tánh và thần tánh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 16, sự mầu nhiệm về ý muốn Đức Chúa Trời, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 9 tới câu 10. Rất nhiều sự mầu nhiệm là lãi đạo thiêng liêng mà Đức Chúa Trời bày tỏ ra cho con người được biết qua lời của Chúa, ghi chép trên nền tảng mặc khải qua các đấng tiên tri và các sứ đồ. Sự mầu nhiệm bày tỏ ra trong sách Khải Huyền là sự mầu nhiệm của sự chung cuộc, kết thúc của lịch sử con người. Đây là sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, lẽ đạo về mọi sự trên trời, trên đất, dưới đất, trong thế giới vật chất, trong thế giới siêu nhiên, tất cả được tổng kết trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, ngày tổng kết cuối cùng khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trở lại trong vinh hiển. Đây là sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho các đấng tiên tri trong Cựu Ước và chi tiết mặc khải rõ ràng bày tỏ trong Tân Ước và đặc biệt trong sách Khải Huyền. Các tiên tri trong Cựu Ước đã truyền rao về ngày lớn và ngày kinh khủng của Đức Giê-hô-va là ngày sẽ đến trong lửa hừng của sự phán xét cũng như là sự cứu rỗi, ngày mà đấng của lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ đến trong vinh hiển và cai trị đời đời. Đây là lẽ thật mặc khải mà các đấng tiên tri đã được cho biết. Amốc đã nói rằng Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ ra sự kín nhiệm Ngài trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri, đoạn 3 câu 7 câu 8. Daniel đã thấy trước, Esai đã thấy trước, Ezechiel đã thấy trước, Joel, Sachari và các đấng tiên tri khác đã thấy được. Nhưng có rất nhiều chi tiết đã không được mặc khải trong thời Cựu Ước mà chỉ được bày tỏ trong thời Tân Ước mà thôi, qua các sứ đồ và đặc biệt qua sách Khải Huyền mà chúng ta đang học. Bây giờ trong Khải Huyền đoạn số 10, vị thiên sứ lớn tuyên bố rằng khi tiếng kèn thứ bảy được thổi lên và điều khoản trong tờ khế ước phán xét được thi hành, thì tất cả sự mặc khải của Đức Chúa Trời về chương trình của Chúa trên đất đối với con người sẽ được hoàn tất. Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về chương trình cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong đó có khía cạnh phán xét và trừng phạt những ai chống nghịch không tin trong thế giới con người và thế giới siêu nhiên, có Sa-tăng và ma quỷ, sẽ hoàn toàn được thi hành khi ấn thứ bảy được mở ra và tiếng kèn thứ bảy thổi xong và bảy bát thạnh nộ được đổ xuống. Nhưng đến ngày mà vị thiên sứ thứ bảy cho nghe tiếng mình và thổi loa, thì sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời sẽ nên trọn, như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Chúng ta hiện đang sống trong thời gian mà Đức Chúa Trời còn đang trì hoãn sự phán xét cuối cùng, nhưng sự trì hoãn sẽ không còn lâu. Dữ kiện kế tiếp trong thời khóa biểu của chương trình Đức Chúa Trời đó là hội thánh sẽ được cất lên trên không trung. Không có điều kiện nào còn lại cần phải được thực hiện hầu cho hội thánh được có thể cất lên không trung. Nghĩa là đây là dữ kiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và sau khi hội thánh được cất lên trên không trung, thì dữ kiện kế tiếp mà chúng ta thấy được trên đất đó là ấn thứ nhất của bảy ấn sẽ được mở ra và Antichrist sẽ xuất hiện. Không có điều kiện cần thiết nào nữa phải thực hiện giữa việc hội thánh được cất lên trên không trung và ấn thứ nhất được mở ra. Nghĩa là dữ kiện của Antichrist hiện ra có thể xảy ra bất cứ lúc nào sau khi hội thánh được cất đi. Và ấn thứ nhất cho đến toàn vẹn ấn thứ bảy, chỉ vỏn vẹn 7 năm. Và sau đó thì sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời sẽ nên trọn như Ngài đã phán cùng các tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Chúng ta là những người còn đang sống nhưng đã nhận biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời về chương trình của Ngài. Vì Ngài đã bày tỏ và mặc khải đã phán cùng các đấng tiên tri là lời kinh thánh mà chúng ta đang học. Câu hỏi cho chúng ta là, khi đã hiểu về sự mầu nhiệm Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta sẽ sống những ngày còn lại của đời sống mình trong lẽ thật đã học biết ra sao? Chúng ta sẽ sống ra sao?
Không chỉ ca ngợi bóng vang lừng kèn, thiên thần cất cao lên, từng bước trên đó tiếng loa truyền lời thiên thần Gabriel. Đây nghe Chúa đến đem mọi quyền, làm vua trên không muôn dân. Ngài đến trên mây trời rực rỡ hào quang, trên quảng trắng Chúa cha ngự thần binh quỳ xuống tôn vinh. Một chiều con mắt ngước lên nhìn mà run sợ trước oai linh. Đây nghe Chúa đến ai vui mừng và ai kinh hãi lo toan. Ngài Chúa Giêsu ngự xuống trần gian, muôn người theo Ngài giờ được Chúa đem lên trên mây cao. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa trên không trung vui sao. Ngài xưa quân dữ tốt gương đầm Ngài, giờ đây sợ hãi khóc than kêu nài. Bao ngày mong chờ được gặp Chúa Giêsu nơi vinh quang. Ôi ngày vui mừng phần thưởng Chúa ban trên nơi cao xa. Ngàn muôn tiếng hót con trời hót lên, con Chúa Giêsu tái lòng trần gian. Bao ngày mơ ước ngóng trông chờ niềm vui được Chúa kêu tên. Xin ngài tự xót cứu linh hồn của tôi được Chúa đem lên nơi miền thiên quốc sông. Chiếc ngưỡng tiên nhang ngày cứu Chúa Giêsu người ta xuống trời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.